Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa chính thức khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vào ngày 16 tháng 5, hai ngày sau khi ông chính thức xuất hiện trở lại sau một tháng bị bệnh. Theo Thông tấn xã Việt Nam, nội dung thảo luận của hội nghị bao gồm các đề cương báo cáo chính trị, cương lĩnh thi hành điều lệ đảng, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm và xây dựng chiến lược cho 10 năm tới, từ năm 2021 đến năm 2030. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào quý 1 năm 2021. Đây là lần xuất hiện chính thức trong ngày thứ ba liên tiếp sau khi ông Trọng vắng mặt suốt một tháng vì lý do sức khỏe bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cường độ làm việc trong chuyến đi công tác đến Kiên Giang vào tháng trước, theo lời của phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sự vắng mặt của ông trong nhiều sự kiện quan trọng vừa qua đã làm rộ lên nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe của ông, cũng như khả năng có những thay đổi lớn về cán cân quyền lực trong các kỳ đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản sắp tới.
Hôm 15 tháng 5, Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực hiện đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 23 tại thủ đô Hà Nội. Trong một thông cáo trên trang Facebook, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 15 tháng 5 cho biết, tại buổi đối thoại nhân quyền hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và hiệu quả với đối tác Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, quyền của người lao động và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, cuộc thảo luận của chúng tôi về nhân quyền sẽ thúc đẩy mục tiêu chung nhằm ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, thông cáo cho biết thêm. Cũng trong dịp này, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc các quốc gia cần tôn trọng lợi ích của người dân của chính quốc gia mình. Chúng tôi không mong muốn hướng các quốc gia cùng chia sẻ các nền văn hóa truyền thống hay hệ thống chính trị, song chúng tôi thực sự mong muốn tất cả các quốc gia tôn trọng lợi ích của chính người dân họ. Cũng hôm 15 tháng 5, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittingring đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Brittingring loan báo hôm 16 tháng 5, hôm qua, tôi rất vui khi có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để thảo luận về các cách thức giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Trước đó, vào hôm 13 và 14 tháng 5, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby đã có cuộc gặp với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Cuba và Mỹ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào ngày 16 tháng 5. Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trả lời phỏng vấn của báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Hà Kim Ngọc cho biết chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh vừa nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, đồng thời chuẩn bị cho những chuyến thăm và hoạt động đối ngoại quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới. Quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian gần đây được đánh giá là có nhiều tiến triển, với biểu hiện bên ngoài là số lượng gia tăng các chuyến thăm chính thức giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước. Theo lời của Đại sứ Hà Kim Ngọc, ngoài các chuyến thăm của các quan chức hàng đầu Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đến Mỹ, thì sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm Việt Nam hai lần chỉ trong vòng 15 tháng là điều chưa từng có trong quan hệ hai nước. Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đến Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, Tổng thống Trump được cho biết là đã gửi lời mời ông Trọng đến thăm chính thức Mỹ trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, theo báo Người Lao Động. Trong cuộc họp vào ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng xác nhận thông tin ông Trọng sắp đi Mỹ, nhưng không cho biết thời điểm dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm. Song gần đây, sự kiện người đứng đầu Đảng Cộng sản vắng mặt trong suốt một tháng vì lý do sức khỏe đã khiến công luận đưa ra nhiều suy đoán về khả năng ông Trọng khó có thể thực hiện chuyến thăm quan trọng này. Năm tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ, vốn được xem là một biểu tượng cho tiến trình gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai, vẫn theo lời của Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ngoài hợp tác trao đổi về ngoại giao quốc phòng trong lĩnh vực kinh tế, hiện Mỹ đang là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt mức kỷ lục 60,3 tỷ đô la vào năm ngoái. Việt Nam cũng được dự đoán là quốc gia hưởng lợi về kinh tế trong chiều hướng căng thẳng đang ngày càng gia tăng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Việt Nam đang tìm cơ hội xuất khẩu quả bơ sang Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico, khiến nhiều người tiêu dùng Mỹ lo ngại có thể thiếu nguồn cung cấp loại quả này. Giá bơ tại Hoa Kỳ đã tăng gần 50% trong tháng 4 trước những lo ngại rằng ông Trump sẽ tạm dừng các chuyến hàng từ Mexico, vốn chiếm khoảng 80% nguồn cung. Kết quả là cả nhà chế biến và nhà bán buôn bắt đầu dự trữ loại trái cây này. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu hơn 900.000 tấn bơ Mexico trị giá gần 2,1 tỷ đô la, gấp 10 lần giá trị mà họ mua bơ từ các nước khác trên thế giới, theo thống kê của Grow Intelligence. Quả bơ thường được sử dụng trong món sốt guacamole hoặc kem phết lên bánh mì nướng, có thể là một nguồn xuất khẩu thu nhập cao cho Việt Nam, chính phủ Hà Nội cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Tiêu thụ bơ cũng đang gia tăng ở Việt Nam khi mức sống được cải thiện. Bơ ngày càng được coi là một loại trái cây chất lượng cao có thể được sử dụng trong nấu ăn và làm đẹp cho phụ nữ, ông Lê Văn Đức, giới chức Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Diện tích trồng bơ ở Việt Nam đang gia tăng do mức cầu tăng, ông Đức nói với Reuters qua điện thoại. Xu hướng đó cũng được thúc đẩy bởi giá cà phê xuống thấp khiến nông dân Việt Nam chuyển sang các loại cây trồng khác bao gồm cả bơ, theo Bộ Nông nghiệp. Tháng này, giá cà phê rớt xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua vì những lo ngại mới về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và lượng cà phê của Brazil bán ra tăng mạnh. Việt Nam đã xuất khẩu một lượng nhỏ bơ sang Liên minh châu Âu nhưng vẫn chưa thể nào vào được thị trường Mỹ, nơi bị chi phối bởi nguồn cung từ Mexico. Ông Đức cho biết còn quá sớm để nói nếu việc xuất khẩu bơ của Việt Nam sang Mỹ sẽ thành công. Theo ông Đức, sẽ có những cuộc thương lượng kéo dài và cần có nhiều tính toán hơn về tiềm năng quy mô sản xuất, cũng như chất lượng để cạnh tranh với các nước sản xuất khác.
50 người đang bị tạm giam, trong số 96 người bị truy tố tại Houston, Texas, liên hệ tới đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu, đưa người từ Việt Nam sang Mỹ. Loan báo từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ hôm 13 tháng 5, sau một năm điều tra, gây chấn động dư luận, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, về mức độ phạm tội và quy mô hoạt động của đường dây này, dù rằng chuyện kết hôn giả để có được tấm vé đi Mỹ không phải là chuyện lần đầu nghe thấy. Người đứng đầu tổ chức tội phạm này là bà Ashley Yến Nguyễn, tự là Duyên, 53 tuổi. Tổ chức của bà Yến có chân rết trên toàn bang Texas và Việt Nam. Theo cáo trạng, mỗi người muốn sang Mỹ theo diện vợ chồng hay hôn thê, hôn phu phải trả cho bà Yến từ 50 tới 70 ngàn đô la. Cùng bị bắt trong vụ này có một luật sư tên là Trang Lê Nguyễn hay còn gọi là Lê Thiên Trang, 45 tuổi, cư ngụ tại Texas. Đường dây của bà Yến tuyển mộ những người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam làm hôn thú hay làm lễ đính hôn với những ai sẵn sàng chi tiền để được sang Mỹ làm ăn sinh sống. Để qua mắt sở di trú trót lọt, tổ chức này còn ngụy tạo và cung cấp các giấy tờ cần thiết cho khách hàng như hồ sơ việc làm, thuế, điện, nước, cho tới những hình ảnh như hình ảnh đám cưới, đám hỏi, thư từ trao đổi, v.v. Cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố Houston nói riêng và tại bang Texas nói chung lo ngại vụ này sẽ có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng Việt Nam tại Texas. Ông Văn Đình, một cư dân Texas, chia sẻ.
Theo như quan điểm của tôi nhìn thấy đó, thì tôi thấy đây là cũng là một cái tai tiếng xấu cho cộng đồng Việt Nam, cũng ảnh hưởng đến cái thanh danh của người Việt tị nạn cộng sản trong quá khứ đã có nhiều cái thành tích mà mang lại lợi ích cho nói chung là xứ sở Hoa Kỳ và nói riêng là tiểu bang Texas. Nhưng mà hôm nay thì nghe cái vấn đề này thì chúng tôi cũng rất lấy làm mà tiếc đã xảy ra cái vấn đề mà về vấn đề di trú và hôn nhân gia đình gì đó.
Ông Văn Định cho rằng người Việt Nam ai cũng mong thoát khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đi tìm một xứ sở có tương lai hơn, trong khi cũng có nhiều người Việt ở hải ngoại muốn về nước tìm người phối gẫu từ quê hương xứ sở của mình. Cho nên ông rất buồn khi chuyện này xảy ra.
Chúng ta chỉ tán thành những cái mà người ta làm thật thôi, theo luật pháp, theo đúng như quy định của luật pháp di trú Hoa Kỳ. Chứ mình cũng không có muốn tán đồng cái vấn đề mà làm giả mạo rồi lợi dụng rồi này kia, thì hoàn toàn cái đó mình không muốn. Và đây cũng là ảnh hưởng rất lớn cho những người có thật tâm muốn lấy vợ lấy chồng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng rất là háo hức để lấy vợ lấy chồng mà bây giờ lại xảy ra cái vấn đề này, thì cũng rất tiếc cho họ khi mà họ có thật tâm để muốn tìm về một cái quê hương để mà tìm một người vợ xứng đáng cho mình, một người vợ để mà gây dựng tương lai, thì nó lại ảnh hưởng đến họ, thì cũng tội, rất là tội cho họ.
Một cư dân tại thành phố Houston tên Phan Đức Thắng bức xúc.
Thật sự ra là chỉ làm khổ mấy người sau thôi. Chứ còn bây giờ như hỏi như là nếu họ làm sạch thì là mọi chuyện đều ổn thỏa nhiều lắm. Mà bây giờ cái hồ sơ nó làm cái trở ngại mà đưa ra tòa về là cái chuyện mà mấy người sau là cũng khó lắm á. Và rồi cộng đồng mình nhiều khi đưa lên trên đài toàn là người Việt Nam rồi nhiều quá trời. Thấy cũng là ngó không được.
Ông Thắng nói thêm là vụ này có thể ảnh hưởng tới cả những người có thẻ xanh hay quốc tịch sang Mỹ theo diện này trước đây.
Hiện tại đang điều tra thì có thể là ví dụ như những người mà đã có thẻ xanh hay như thế nào đó, có thể có quốc tịch cũng bị. Khi mà họ đã truy ra cái giả mạo á, thì là họ vẫn kêu ra cho đâu có phải đâu, nên chuyện đâu có để tới đâu. Nhưng mà thì đương nhiên một phần cảnh tỉnh cho người khác, cho phần sau đừng có tiếp diện nữa.
Một cư dân khác ở Houston không muốn nêu tên phản ứng trước tin này.
Nói chung thì mỗi lần mà có những chuyện không hay cho cái cộng đồng mình thì đó là một cái chuyện đáng xấu hổ, nhất là những chuyện mà nó to lớn như thế này, cả trăm người dính vô thì đó là chuyện không hay cho cộng đồng. Thì dù ít dù nhiều thế nào nó cũng có tác động xấu đối với cơ quan công quyền của Mỹ. Nhưng mà cái tình trạng này thì tôi thấy là từ nào giờ nó không có lớn nhưng mà có lai thì đó là một chuyện không tốt cho cộng đồng mình, nói chung và nói riêng cho Texas.
Luật sư Sandin Cường Phan, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Houston, nhận xét.
Dĩ nhiên chuyện này là một cái vụ gian lận di trú mà bị truy tố hàng đầu của nước Mỹ, cái tầm vóc cũng như cái sự chuyên nghiệp, thành ra nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những cái hồ sơ xin bảo lãnh của người Việt Nam trong tương lai, và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái uy tín của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong con mắt của xã hội dòng chánh, trong con mắt của chính phủ Hoa Kỳ. Và cái đất nước Việt Nam thì cũng có một cái tỷ lệ gian lận về di trú cao trong quá khứ, thành ra cái vụ này chắc chắn nó sẽ khiến cho cái tiêu chuẩn xem xét hồ sơ nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Vẫn theo luật sư Sandin, vụ này chỉ là phần nổi của một tảng băng vì số lượng hồ sơ gian lận quá lớn. Bởi lẽ từ xưa tới giờ, ông nói, các cơ quan thẩm quyền về di trú của Mỹ đều biết rằng các thẻ xanh đi theo dạng hôn nhân có một tỷ lệ gian lận rất cao, cứ 3 hồ sơ thì có khoảng 1 hồ sơ giả mạo. Tuy nhiên, vì không đủ nguồn lực chính phủ để điều tra cặn kẽ, nên vẫn để lọt sổ những hồ sơ gian lận. Đây là một vụ báo động gây chú ý cho tất cả các cơ quan di trú của chính phủ Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Trump đang siết chặt chính sách di trú, di dân ngày càng gắt gao hơn để tránh những khe hở bị lạm dụng lâu nay.